Vậy chúng ta ba việc. Thứ nhất, vậy chúng ta quan hệ giữa người và người. Vấn đề thứ hai là, vậy chúng ta quan hệ con người với hoàn cảnh tự nhiên. Giữa người và người đã xử tốt rồi, đấu tranh chiến tranh không còn, nhân quả không còn, người và hoàn cảnh tự nhiên xử tốt luôn, thì thiên tai không có. Thiên tai nhân quả là do con người làm. Điều thứ ba, quan hệ con người với thiên địa quỷ thần. Nếu dùng lời hiện tại mà nói, quan hệ con người với sinh vật ở không gian duy thứ khác nhau. Chỉ cần làm cho tốt ba mối quan hệ này, thiên hạ thái bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Làm thế nào để thực tiễn vậy? Phải thực tiễn bốn loại giáo dục. Trung Quốc thời xưa xem trọng. Thứ nhất là giáo dục gia đình. Cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái. Nhà nho Trung Quốc nói rất hay. Lúc nào thì dạy trẻ nhỏ vậy? Khi mang thai là thai giáo. Bạn không nên cho rằng, không nên xem thường việc làm này. Khi mẫu thân mang thai, khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, ảnh hưởng tới đứa bé đó. Cho nên, đang lúc mang thai, tâm niệm của mẫu thân nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Nói thiện, không nói ác. Làm thiện, không làm ác. Đứa bé đó mới chân thật trồng được thiện căn. Rất có đạo lý, việc này không phải là mê tín, không phải không phù hợp với khoa học. Đứa nhỏ vừa ra đời, mắt của nó vừa mở ra, cha mẹ chính là mô phạm cho chúng. Cho nên, phàm hay những việc bất thiện, tuyệt đối không để trẻ nhỏ xem thấy. Để trẻ nhỏ xem thấy, thì bạn phải biểu diễn cái thiện. Phải rất chăm chỉ, nỗ lực mà làm cho đứa bé xem. Đó chính là giáo dục đó. Để nó hiểu được luân lý, biết được yêu người. Người trong nhà yêu nó cũng yêu người. Tương lai khi phát triển ra, họ liền có thể yêu tất cả chúng sanh, yêu tất cả nhân dân. Cho nên, giáo dục của Thánh Hiền tôi quy kết thành một chữ, chính là giáo dục ái. Tôi vào Nguyên Đán đầu năm năm nay, tặng một chữ ái, đó là tặng cho toàn thế giới. Chúng ta đã in đại khái có khoảng mấy vạn tấm. Tổng thống Bush nước Mỹ cũng đã tặng cho ông một tấm. Cho nên ngày nay chúng ta phải đề xướng toàn thế giới đôi bên, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau. Điều này phải tin tưởng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể đem tai nạn của thế kỷ 21 hóa giải được. Muốn làm được giống như vậy, vậy thì thứ hai chính là giáo dục học đường. Thứ ba là giáo dục xã hội. Thứ tư là giáo dục tôn giáo. Làm tốt được bốn loại giáo dục này rồi, thiên hạ thái bình. Thuở trước hoàng đế nói, thùy cũng nhi trị. Bạn xem, trong lễ ký, học ký, đó là giáo dục triết học của Trung Quốc chúng ta. Một câu rất quan trọng trong đó, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Bạn xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền, bạn lãnh đạo lão bá tánh cả nước, cái gì là quan trọng? Chính là giáo dục, không phải vũ lực, không phải cảnh sát, không phải pháp luật. Giáo dục là quan trọng nhất. Giáo dục là dạy thứ gì vậy? Giáo hóa của Thánh Hiền. Giáo huấn của bậc Thánh Hiền. Vừa rồi tôi đã nói, không phải học thuyết của chính các ngài, là ngài thuận với thiên đạo. Chính là thuận với tự nhiên. Thuận với tự nhiên là rất khỏe mạnh. Trái với tự nhiên nhất định phải chịu tai nạn. Cho nên đạo của Thánh Hiền không phải là cá nhân họ. Chúng ta học với Khổng Tử. Có rất nhiều người nói, anh đã bị Khổng Tử sọ mũi kéo đi rồi. Cái quan điểm này là sai lầm. Khổng Tử chính mình nói rất rõ ràng, cái đời Ngài không sáng tạo, không phát minh, Ngài là thuật nhi bất tác. Cái mà Ngài nói là cổ thánh tiên hiền truyền lại. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời tuy là giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm, Ngài nói, Ngài chưa từng nói câu nào, chưa từng nói một chữ. Nếu ai nói Ngài nói pháp là phỉ báng Ngài. Chúng ta ở trong chú giải đệ kinh của Kinh Hoa Nghiêm, xem được chú giải của Đại sư Thanh Lương. Ngài Thanh Lương vì chúng ta nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao nói, Ngài không có nói một câu nào. Những gì Ngài nói là cổ Phật đã nói. Cũng là giống như Khổng Lão Phu Tử thuật mà không tác. Thích Ca Mâu Ni Phật không có sáng tạo. Đều là người xưa truyền lại, đời đời truyền lại. Người hiện tại, ngay trong quan niệm là nhất định phải chính mình phát minh, chính mình sáng tạo mới đáng được kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo này chính là phiền não. Phật dạy chúng ta tham sân si mạng. Mạng chính là ngạo mạn, đó là phiền não. Cái thứ này cần phải đoạn dứt. Hiện tại khi vừa mở miệng, vì nhỏ xíu cũng đáng để kiêu ngạo, kiêu mạn liền khởi lên thì làm sao được chứ? Cho nên thánh nhân dạy chúng ta là liêm hư cung kính, nơi nơi đều phải nhẫn nhường. Đó là tùy thuận thiên đạo, tùy thuận tự nhiên. Quyết định không có tranh trước lo sau, nơi nơi đều nhường nhịn. Ngày nay trên thế giới này, mọi người đều là cạnh tranh rất là dữ dội. Mỗi một người nhường một bước thì chẳng phải thiên hạ này thái bình rồi sao? Mỗi một người đều muốn tiến một bước, vậy thì phải máu đổ đầu rơi. Chân thật là loạn thế cùng thạnh thế ở khoảng một niệm. Cho nên, vì sao thế giới biến thành như thế này? Chúng ta xem thấy rất khó chịu, rất đau lòng. Nguyên nhân chính là do đâu vậy? Chúng ta đã quên mất đi giáo dục. Chúng ta đã bỏ mất đi giáo huấn của Tổ Tông, đặc biệt là người Trung Quốc. Giáo hóa của Tổ Tông Trung Quốc có thể kéo dài đến 5.000 năm. Hỏi bạn, kinh nghiệm này, sự tích lũy kinh nghiệm của họ, đó là kho báu của nhân loại. Đó không chỉ là kho báu của riêng đất nước chúng ta, mà là của cả nhân loại. Thật là thông minh. Họ phát minh ra chữ viết, văn ngôn văn. Văn ngôn văn là gì vậy? Là công cụ trí tuệ truyền trao kinh nghiệm. Người xưa biết ngôn ngữ sẽ thay đổi, tùy theo thời đại mà thay đổi. Người phương Tây, ngôn ngữ và văn tự của họ thống nhất, cho nên thư tịch cổ của phương Tây ngày nay không có người hiểu. Ngôn ngữ đã thay đổi rồi, xem không hiểu nổi. Các nhà khảo cổ cũng chẳng có cách gì hiểu hết được. Tổ Tông người Trung Quốc xưa thông minh thật, thật biết quan tâm đến thế hệ sau. Phân ngôn ngữ và chữ viết thành hai phần. Ngôn ngữ mặc cho bạn thay đổi thế nào, nhưng chữ viết không thay đổi. Chữ viết vĩnh viễn không đổi. Cho nên ngày nay bạn có thể đọc văn ngôn văn. Khổng Lão Phu Tử người của 2.000 năm trước, bạn thấy những văn tự này của Ngài truyền lại đến ngày nay vẫn giống như thông tin mặt đối mặt với nhau vậy, không bị hiểu sai ý nghĩa. Điều này thật quá tuyệt. Đây là trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh mà cả thế giới không thể tìm có được. Cho nên đây là công cụ. Văn ngôn văn là công cụ. Bạn nắm được công cụ này rồi, thì kinh nghiệm, trí tuệ của con người mấy ngàn năm, bạn hấp thu được hết cả rồi. Như vậy mà bạn học thêm cái hiện đại nữa, thì thật là như Phật nói, ngang tận mười phương, suốt cùng ba cõi, bạn thành tựu được học vấn viên mãn. Trong đây có đồ chân thật. Cho nên, khi chúng ta nói đến giáo dục, không thể bỏ mất đi người xưa. Nếu như bỏ đi con đường đó, chúng ta mở ra con đường mới là rất khó. Thí dụ nói, chúng ta từ Hồng Kông đến Quảng Châu, hiện tại đã mở ra một con đường cao tốc. Bạn đi con đường này chỉ 3 giờ thì đến. Tôi không đi, tôi muốn mở riêng một con đường mới. Bạn chỉ ít cũng phải tốn 3 năm thời gian. có đúng không? Bạn đi con đường của người xưa chẳng phải thuận tiện lắm sao? Bạn không đi con đường của người xưa, bạn đi mở một con đường mới, chưa chắc tốt hơn con đường này. Những đạo lý các ngài, chỉ cần bạn thông hiểu, chỉ cần dân giữ, nhất định thế giới hòa bình, thế giới đại đồng, quyết định là xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Bởi vì khởi tâm đồng niệm của họ, họ không vì một người một nhà mà lo nghĩ, họ đều vì thiên hạ quốc gia mà lo nghĩ. Thời xưa Trung Quốc gọi là thiên hạ, chính là ngày nay gọi là thế giới. Họ không vì hiện tại mà lo nghĩ, họ vì thế hệ sau mà lo nghĩ. Họ nghĩ rất xa, đó chính là nói người có cái nhìn xa. Khoa học kỹ thuật Trung Quốc không phải không có. Chúng ta ở trong lịch sử xem thấy, thời đại Dương Mãn, người Trung Quốc đã được phi hành dù lượn. Bạn nói xem, vào thời đó đã bắt đầu Gia Cát Lượng phát minh ra trâu cây ngựa gỗ, cơ khí hóa vận chuyển. Vì sao sau khi họ chết đi, những kỹ thuật này cũng đoạn dứt mà không phát triển nữa? Họ biết được phát triển ra loại kỹ thuật này, nếu như không có đức hạnh, rơi vào tay người có giả tâm, lấy những công cụ này có thể mang đến cho thế giới tai nạn. Những nhà khoa học gia của phương Tây, nếu nhận qua giáo dục của Trung Quốc mà nói, họ cũng sẽ không đem những thứ này ra. Einstein biết được nguyên lý của đạn nguyên tử, ông nhất định cũng không nói ra. Ông sẽ bảo mật, cũng không tiết lộ thiên cơ. Đây chính là chỗ khác nhau trên tư tưởng của người Đông Phương với người Tây Phương. Nhưng được giáo dục cũng khác nhau. Người Trung Quốc có trách nhiệm đối với lịch sử, gánh vác trách nhiệm đối với tất cả chúng sanh. Người phương Tây thì hoàn toàn công lợi, họ chỉ cần chính họ, không cần nghĩ đến cho nhiều như vậy. Không phải người Trung Quốc không thông minh, thông minh tài trí của người Trung Quốc hiện tại người ngoại quốc bội phục. Tôi là năm 1983 đến New York. Khi ở New York giảng kinh, cư sĩ Thẩm Gia Trinh mời tôi. Khi một nhóm cùng ngồi ăn cơm, có mấy người bạn Mỹ nói với tôi. Họ nói hiện tại cách nhìn của người toàn Âu Mỹ chúng tôi đối với người Trung Quốc không giống như trước đây. Họ nói toàn thế giới, nếu như từng người mà so sánh, họ thừa nhận người Trung Quốc thứ nhất. Thông minh trí tuệ tài năng của người Trung Quốc họ đều rất bồi phục, là đệ nhất. Từng người mà so, hai người so với hai người, người Do Thái thứ nhất. Ba người so với ba người, người Nhật Bản thứ nhất.